Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị tối nay. Có lẽ là những sự kiện thể thao trong tuần vừa qua không phải là quá nhiều, nhưng những trận đấu hấp dẫn trên sân cỏ của nước Anh, EPL thì không bao giờ kém hấp dẫn một chút nào cả. Đặc biệt khi mà chúng ta nhắc tới một trong những đội bóng được người ta kỳ vọng nhiều nhất trong năm nay và sáng nhất trong năm ngoái, bất chấp đại dịch COVID-19, đó là Liverpool. Sẽ có rất nhiều thông tin về đội bóng này trong một ít phút nữa đây thôi. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và tôi nhắc tới Liverpool, quỷ đỏ vùng Merseyside. Có thể nói rằng là bao nhiêu nỗi kỳ vọng, bao nhiêu niềm tiếc nuối, nó đều rơi vào đội bóng này trong cái mùa giải năm nay anh ạ. Cho đến bây giờ thì họ đang xếp thứ 8 gì đó. Nhưng mà trong cái vòng đấu vừa rồi thì nhiều người còn buồn hơn nữa khi mà nhắc tới Liverpool này ạ.
Vâng, có thể nói Liverpool đang trải qua một chuỗi ngày tháng rất tồi tệ trong cái cổ động viên của Liverpool. Bởi vì cách đây 2 năm thì họ lên ngôi vô địch Champions League và họ về nhì ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém Manchester City có một điểm mà thôi. Và ở năm ngoái thì họ đã giành được chức đầu tiên sau 3 năm, có thể nói họ bắt đầu một cái mùa giải năm nay rất là mạnh mẽ và tất cả các viên đều nói rằng là dường như không có ai có thể cản nổi bước tiến của lữ đoàn đỏ. Thế nhưng mà kể từ đầu tháng 9 khi mà cái chấn thương nặng xảy ra với trung vệ của họ là Virgil van Dijk thì dường như cái phong độ của Liverpool cũng từ đó mà tụt dốc. Và tính tới thời điểm này họ đã để thua 6 trận trên sân nhà liên tiếp. Vào giữa tuần này thì họ để thua Chelsea với tỷ số là 1-0 và vào ngày hôm qua thì họ để thua Fulham, đội bóng mà đang nằm ở trong nhóm xuống hạng, cũng với tỷ số là 1-0. Và đây có lẽ là một cái kỷ lục rất là đáng tiếc và rất là buồn cho ban huấn luyện của Liverpool cũng như là cho các cổ động viên. Và rất là nhiều người còn nói rằng là đây có lẽ là chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch tệ nhất trong lịch sử của một nhà đương kim vô địch. Và nếu chúng ta so sánh ở các cái giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thì có lẽ Liverpool chỉ kém VFL Wolfsburg khi mà đội bóng này giành chức của giải Bundesliga xong sau đó năm sau thì xuống hạng. Mặc dù là giải Ngoại hạng Anh còn 10 trận đấu nữa sẽ diễn ra, thế nhưng mà hiện giờ xếp ở vị trí thứ 8 và với phong độ kém cỏi như thế này thì có lẽ cái mục tiêu của Liverpool để lọt vào top 4 đội hàng đầu còn khó, chứ đừng nói là để có thể bảo vệ được chức vô địch. Manchester City, đội bóng mà có thể nói là đã từng làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh cách đây 3 năm. Mùa giải năm ngoái cũng là lúc mà họ đã phải trải qua một cái giai đoạn thay máu, nhưng cuối cùng bây giờ họ đã vượt qua được cái thử thách đó và quay trở lại một cách rất là mạnh mẽ với ngôi đầu bảng.
Và có lẽ là người ta nói về Liverpool, chắc chẳng ai mong là Liverpool sẽ có thêm những trận thua nữa. Cho dù là bây giờ cái cơ hội của họ lọt vào vòng 4 đội hàng đầu để tham gia Cúp châu Âu không còn nhiều nữa rồi. Và khi mà nhắc tới Liverpool, người ta cũng nhớ ngay tới một ngôi sao sáng của mùa giải năm nay, Manchester City. Đúng là họ băng băng về đích khi mà giải đấu không còn nhiều những vòng đấu nữa. Nhưng mà vòng đấu gần nhất vừa rồi, có lẽ là họ sẽ nhớ lắm đến Manchester United.
Trước khi cái trận đấu derby của thành Manchester diễn ra vào cuối tuần vừa qua thì Manchester United và Manchester City là hai đội bóng có thể nói là có ứng cử viên sáng giá nhất giành chức vô địch. Thế nhưng có lẽ trong những chương trình trước thì tôi đã nói là Manchester City đã gần như chạm một tay vào chức vô địch, bởi vì đã trải qua 27 vòng đấu, tức là chỉ còn 11 trận đấu nữa, Manchester City đã bỏ xa Manchester United tới 14 điểm. Và họ lại có phong độ rất là tốt khi mà họ toàn thắng tới 21 trận liên tục ở giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng Manchester United thì trong những năm trở lại đây thì họ lại là một đội bóng có lẽ là tạo ra một cái dấu rất là đen cho Manchester City. Bởi vì ở hai mùa giải gần đây nhất thì khi phải đi thi đấu trên sân khách của Manchester City thì Manchester United đều giành chiến thắng. Và cái trận đấu vào ngày hôm qua cũng không phải là một ngoại lệ khi mà Manchester United lại giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Manchester City và trước một đội bóng Manchester City có phong độ và có đội hình có thể nói là mạnh nhất vào thời điểm này. Và cái chiến thắng này thì có lẽ có công rất là lớn của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, bởi vì ông đã đưa ra một đấu pháp rất là hợp lý trong cái trận đấu vào dạng sáng nay. Cụ thể là Manchester City mỗi khi thi đấu và đặc biệt là khi mà bây giờ họ thi đấu thì họ thường dồn lên rất là cao phần sân của đối phương để ép và khiến cho đối phương không có thời gian để triển khai bóng, không có thời gian để phát động tấn công. Thế nhưng mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra một cái bài toán giải rất là hay, và có lẽ đây cũng chính là huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer mách nước cho các đội bóng sắp tới về gặp Manchester City. Khi mà năm cầu thủ tấn công của Manchester City dâng cao để áp sát đối phương, thì hai hậu vệ cánh của họ sẽ bó vào trung lộ để làm tiền vệ phòng ngự. Và chính vì thế mà họ sẽ để hở ở hai cánh là hai khoảng trống mà đối phương có thể tấn công. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer mỗi khi Manchester United phản công thì họ đều đưa bóng ra hai cánh, nơi mà hai hậu vệ cánh của Manchester City đã bỏ trống để bó vào trung lộ, bảo vệ cái trung lộ. Và bàn thắng thứ hai của Manchester United do công của hậu vệ Luke Shaw là một trong những cái pha bóng cho thấy cái điểm ưu việt trong cái chiến thuật của huấn luyện viên Solskjaer. Khi mà từ một quả đá phạt của Manchester City, thủ môn của Manchester United cướp được bóng, và đây cũng là một cái chiến thuật của Solskjaer dùng thủ môn để vượt qua cái sức ép của tiền đạo và tiền vệ của Manchester City, khi mà thủ môn của Manchester United đã ném một quả bóng tới nửa sân và vào đúng bên nách trái của Manchester City. Và chính cái đường bóng này đã tạo cho Luke Shaw có một đường chạy dài rồi phối hợp với Rashford và ghi bàn thắng ấn định tỷ số là 2-0. Và với chiến thắng này thì Manchester United đã thu hẹp được khoảng cách với Manchester City còn có 11 điểm. Thêm một điều nữa là huấn luyện viên Solskjaer là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của Manchester United có 3 trận thắng liên tiếp trên sân của kỳ phùng địch thủ cùng thành phố là Manchester City. Và sau trận đấu này thì Pep Guardiola có nói rằng là việc của Manchester City bây giờ đó là không sụp đổ trong 10 trận còn lại, bởi vì ở dòng hạng Anh còn 10 trận đấu nữa, tức là còn 30 điểm nữa để thi đấu. Nên chính vì thế mà Manchester City dù được bỏ cách Manchester United 10 điểm, thế nhưng nếu như họ bị các đối thủ bắt bài như cái trận đấu ngày hôm qua thì rất có thể cái chức vô địch trong năm nay chưa thể ngã ngũ với dòng hạng Anh.
Vâng, chức vô địch càng chưa ngã ngũ thì chúng ta càng được xem các trận đấu hấp dẫn hơn. Và trong lúc này thì một lần nữa tôi nghĩ rằng người ta cũng phải nhắc tới cái tài của ông Jose Mourinho khi mà Spurs có chiến thắng rất là tuyệt vời, cho dù là trước một đội bóng không phải là quá mạnh, Crystal Palace.
Vâng, Spurs đã giành hai chiến thắng liên tục trong tuần vừa qua. Và cái chiến thắng của Spurs trước Crystal Palace thì đây không phải là, như anh Ngọc nói, không phải là một đội bóng mạnh. Thế nhưng cái điểm đáng nói nhất của cái chiến thắng của Spurs đó chính là sự tỏa sáng của Gareth Bale. Và có lẽ công rất là lớn do huấn luyện viên Jose Mourinho. Gareth Bale chuyển về Spurs từ đầu mùa giải năm nay với dạng cho mượn. Thế nhưng anh vẫn bị chấn thương đầu gối rồi chấn thương hông. Và anh thực sự không có được phong độ tốt trong nửa mùa giải đầu tiên. Và chính vì thế mà anh không được thi đấu nhiều. Thế nhưng mà huấn luyện viên Mourinho sau cái trận đấu này còn nói rằng là cái rào cản lớn của Gareth Bale không phải là thể lực, không phải là phong độ, mà cái rào cản lớn của Gareth Bale đó chính là rào cản về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, bởi vì Gareth Bale đã bị chấn thương quá nhiều và rằng trong nhiều năm trở lại và đã làm nên một cái vết thương về tinh thần, và Gareth Bale phải chính là người tự vượt qua cái vết thương tinh thần đó để anh có thể thi đấu một cách tự tin, một cách thoải mái, một cách tự nhiên. Và huấn luyện viên Jose Mourinho có nói rằng là Gareth Bale đã được làm được điều đó. Và trong trận đấu, hai trận đấu ở đây thì Gareth Bale đều ghi những bàn thắng rất là đẹp, và anh đã ghi hai bàn thắng trong buổi dạng sáng nay và có thêm một đường chuyền. Và nếu như huấn luyện viên Mourinho có thể giúp Gareth Bale lấy lại được phong độ chói sáng cách đây 3-4 năm thì có lẽ cái cơ hội để Tottenham Hotspur lọt vào top 4 hàng đầu cũng không kém. Tới thời điểm này họ đứng ở vị trí thứ 5 với 5 điểm, thế nhưng họ thi đấu ít hơn một trận so với Leicester là 53 điểm, đứng ở vị trí thứ 3. Và chúng ta sẽ chờ xem cái cuộc đua dành cho 4 đội bóng hàng đầu của dàn hàng Anh sẽ như thế nào trong cái giai đoạn nước rút trong 10 trận đấu sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay sân cỏ của nước Anh, có lẽ là đến với một vài trận đấu rất là quan trọng của các giải bóng đá khác. Tôi nghĩ rằng là Real đã có một trận đấu vô cùng vất vả trước Atlético trong vòng đấu vừa qua.
Vâng, cuối tuần vừa qua có thể nói là cuối tuần của những cái trận cầu derby, khi mà ở Anh thì chúng ta có trận cầu giữa Manchester City và Manchester United. ở Tây Ban Nha thì chúng ta có trận đấu của thành Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid, và trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, và với tỷ số hòa thì Real Madrid tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3. Và có lẽ cái người mà vui nhất sau trận đấu này không ai khác đó chính là Barcelona, bởi vì đội bóng này sẽ thu hẹp được khoảng cách với Atletico Madrid trên con đường chinh phục cái danh hiệu La Liga. Và cũng thêm một cái tin vui nữa với các cổ động viên của Barcelona, hay chúng ta thường gọi về cái tên thân thương là các culé, đó chính là Barcelona cũng có chủ tịch mới, và vị chủ tịch mới được bầu ngày hôm qua là Juan Laporta, cũng đồng thời là vị chủ tịch mà có thể nói đã đem lại cho Barcelona một cái quãng thời gian hào quang nhất trong thời gian trở lại đây. Và cái việc đầu tiên của ông chủ tịch Juan Laporta đó chính là có thể thuyết phục Lionel Messi tiếp tục gắn bó với Barcelona sau khi hợp đồng của anh kết thúc vào tháng 6 tới. Nhưng mà còn rất là nhiều dấu hỏi đặt ra về cái nhân sự của Barcelona trong thời điểm tới.
Vâng, đó là tại Tây Ban Nha và tại giải Đức, rồi một số giải đấu quan trọng khác, những cái trận đấu tôi nghĩ là tuần vừa rồi cũng rất là hấp dẫn cho các cổ động viên đấy.
Vâng, như tôi đã nói, cái tuần vừa qua là cái tuần của các trận derby, và cái trận derby của giải Bundesliga giữa Bayern Munich gặp Dortmund, đây có thể nói là trận derby của nước Đức. Và trận đấu diễn ra có thể nói rất là hay khi mà Dortmund đã dẫn trước với tỷ số 2-0 ngay trên sân của khung thành Bayern Munich. Thế nhưng mà người có nụ cười cuối cùng sau trận đấu lại là Bayern Munich khi mà họ ghi 4 bàn liên tiếp để lội ngược dòng với tỷ số là 4-2. Đây có thể nói là trận cầu mãn nhãn nhất trong bóng đá châu Âu cuối tuần vừa qua. Đó là sân cỏ châu Âu, thế nhưng trên sân cỏ nước Úc thì chúng ta cũng có một trận thành phố Melbourne. Thế nhưng mà cái trận đấu rất là chênh lệch khi mà Melbourne City tiếp tục cái phong độ rất là tốt của mình, và họ giành chiến thắng 6-0 trước Melbourne Victory. Vâng, tôi nhắc lại, chiến thắng là 6-0. Đây có thể nói là một điều không tưởng, bởi vì Melbourne Victory cách đây vài năm vẫn là một thế lực của bóng đá Úc. Thế nhưng mà thời điểm này thì họ đang đứng ở vị trí cuối bảng và có phong độ rất là kém cỏi. Và có lẽ nếu như bộ sậu của Melbourne Victory không chấn chỉnh lại, và đặc biệt là nếu họ không ngủ quên trên chiến thắng và trong vinh quang của những năm trước, thì rất có thể Melbourne Victory trong vài năm tới sẽ là một đội bóng trung bình, và rất là khó để có thể thu hút được các cái nhân tài và những cái cầu thủ marquee signing lớn từ bóng đá thế giới.
Và nếu như ban tổ chức của giải Úc mở rộng tổ chức thành công như thế nào ở tiểu bang Victoria ở Melbourne, thì bây giờ Melbourne Victory có lẽ là khiến cho cổ động viên thất vọng bấy nhiêu. Thôi thì chúng ta cầu chúc cho đội bóng này sẽ có được những thành tích tốt hơn trong thời gian tới đây. Có lẽ là một ít phút chúng ta dành cho quần vợt bình luận viên Việt Hoàng ạ. Khi mà trong cái giải đấu mà tôi vừa mới nhắc tới đó, giải Úc mở rộng, thì người ta không được chứng kiến những đường bóng rất thông minh của Federer. Và đến bây giờ thì anh quyết định trở lại. Rõ ràng là cả Nadal, Djokovic và những vận động viên trẻ sẽ phải dè chừng, cho dù là với Roger Federer thì đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi.
Vâng, có thể nói cái ngày mà rất là nhiều các cái vận động viên, những cái cổ động viên của tennis và đặc biệt là những fan hâm mộ của Federer chờ đợi đã đến, khi mà Federer sẽ chính thức trở lại vào trong tuần này khi anh tham dự giải Doha Open. Và điều đáng nói ở đây là sau một năm, cái giải đấu mà chính thức cuối cùng mà Federer thi đấu đó chính là giải Australian Open vào mùa giải năm ngoái. Và sau đó thì anh phải có hai cái phẫu thuật đầu gối phải, rồi là phẫu thuật về lưng. Và trong cái thời gian đó thì Federer gần như là không thể vận động nặng. Và bác sĩ của Federer có nói rằng là Federer đã mất đi một phần lớn cái khối cơ của mình, và trong cái thời gian phục hồi thì Federer phải tập luyện để phục hồi lại khối cơ. Và chính vì thế mà không nên kỳ vọng quá nhiều vào sự trở lại của Federer. Và thực sự Federer chỉ thực sự tập luyện với cường độ cao trong khoảng 3 tuần trở lại đây. Thế nhưng mà Federer còn nói rằng là anh rất là lạc quan. Thế nhưng mà anh chỉ muốn thực sự là enjoy và hưởng những cái thời gian còn lại được thi đấu tennis. Và anh không quá quan tâm nhiều tới các chiến thắng hay các kỷ lục nữa. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất thì Federer còn nói rằng là trước đây khi mà còn trẻ thi đấu thì tôi luôn luôn nhắm tới cái kỷ lục của Peter Sampras, đó là 16 lần vô địch Grand Slam. Và khi tôi vượt qua kỷ lục đó thì điều đó đối với tôi không còn quan trọng nữa, mà điều đó với tôi đó chỉ là thực sự là enjoy cái khoảng thời gian mình còn lại với tennis. Và khi được hỏi là liệu anh nghĩ gì về những cái mà Nadal và Djokovic đạt được trong thời gian vừa qua, khi mà Nadal đã săn bằng kỷ lục của Federer là 20 Grand Slam, Còn Djokovic thì cũng đã có 18 Grand Slam và vượt qua cái kỷ lục của Federer về số lần dẫn đầu, đứng đầu về danh sách xếp hạng các vận động viên nam trên thế giới. Thì Federer có nói rằng là Sampras là cái cột mốc để anh vượt qua, và anh cũng rất là vui khi anh chính là cột mốc để Nadal và Djokovic vượt qua. Còn với anh chỉ muốn nghĩ tới tennis và được quay trở lại để được tiếp tục tham dự vào những cái ngày hội tennis thôi. Bởi vì với Federer, khi mà được quay trở lại với tennis thì đó chính là anh được quay trở lại tới với mái ấm thứ hai của mình, khi mà mái ấm đầu tiên đó chính là gia đình của anh, và tennis là gia đình thứ hai của anh.
Vâng, và khi mà quay trở lại tennis với cái định hướng là giải trí và mang đến cái món ăn tinh thần cho mọi người, tôi nghĩ là chắc chắn Federer sẽ có những pha bóng đẹp để đời mà nó mang tính nghệ sĩ nhiều hơn nữa. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.